thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ đó thì không những anh Bắc Hàn, anh Trung Cộng sợ ông Trump, mà các quốc gia thuộc khối NATO bắt đầu sợ ông Trump rồi, khi mà ông liên tục chỉ trích các quốc gia thuộc khối này cũng như đòi hỏi phải tăng ngân sách quốc phòng, nhưng mà trong khi đó vẫn tiếp tục hợp tác để công kích người Nga. Thì bây giờ không ai lần trước được ông Trump hết đó cô Thu Nga.
Không biết ông có chịu hay không, nhưng một cái điểm mà thích cười cái là ông khen cái ông tổng thống Pháp là ông Macron nói tiếng Pháp hay quá. Ông người Pháp ông nói tiếng Pháp thì dĩ nhiên là hay rồi, nhưng mà ông công kích bà Merkel rồi, ông công kích nhiều người, nhưng mà khi mà ông công kích bà Merkel rồi bây giờ thì ông cũng dịu giọng trở lại. Nhưng mà cái việc mà hội họp này thì ông Trump ngày hôm nay có cái chuyến mà công du 2 ngày, và đây là lần đầu tiên ông tới nước Anh trong 2 ngày. Đây là cái cuộc mà du lịch của ông từ khi mà ông được bầu làm tổng thống Mỹ năm 2016, và sẽ gặp nữ hoàng nữa, và an ninh được tăng cường ở nhiều nơi và có thể diễn ra biểu tình có quy mô lớn. Và cái chuyến thăm này diễn ra khi mà bà May ban hành cái gọi là White Paper đó, mà dịch ra là sách trắng đó, để thiết lập kế hoạch chi tiết cho cái quan hệ của Anh với EU. Và phóng viên ngoại giao cũng mô tả cái chuyến đi này là chuyến thăm gây tranh cãi nhất ở Anh từng được đưa ra bởi một tổng thống Mỹ. Và bà May cũng cho biết là chuyến thăm sẽ là cơ hội để thúc đẩy những liên kết thương mại và tăng cường hợp tác an ninh. Nhưng mà bà cũng cảnh cáo rằng ông Trump không nên làm ngơ cái hành vi gây tổn hại của Nga khi ông gặp Vladimir Putin ở Helsinki vào tuần tới. Và ông Trump đã nói đùa rằng hồi đầu tuần này là cuộc gặp gỡ của ông với lãnh đạo Nga có thể là phần dễ nhất trong chuyến công du châu Âu lần này. Tại ông nói là đối với những người mà khó khăn, có lẽ ông Putin là người mà dễ chịu nhất. Và cùng với liên kết thương mại và an ninh, thì chính phủ Anh cho biết là những lĩnh vực quan trọng khác sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận là Brexit và Trung Đông. Và cái trước chuyến thăm của ông Trump thì bà May nói rằng là hai quốc gia họ an toàn hơn, thịnh vượng hơn và sáng tạo hơn mà khi hợp tác với nhau. Và bà nói rằng khi Anh rời Liên minh châu Âu sẽ không có đồng minh nào quan trọng hơn trong những năm tới. Và chính phủ Anh khẳng định bà May hoan nghênh quyết định của ông Trump tới tham gia với nhà lãnh đạo Nga tại thủ đô của Phần Lan hôm thứ Hai. Tuy nhiên chính phủ Anh cũng nói rõ ràng rằng bà hy vọng ông sẽ nêu những cái vấn đề như là vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ở Salisbury. Bà May nói rằng cái mục tiêu lâu dài của họ vẫn là cái mối quan hệ mang tính xây dựng với Moscow. Thành ra không biết là khi mà gặp ông Putin thì ông Donald Trump sẽ làm gì.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì người ta vẫn sợ rằng là ông Putin, ông có một cái đoạn video hay là cái đoạn âm thanh nào đó, cái cuốn băng nào đó của Tổng thống Donald Trump khi mà chưa có là Tổng thống thì ông đã từng đi đến bên đó, rồi ở một cái khách sạn, rồi có những cái gái mãi dâm ở trong đó nữa. Thì ngày hôm nay đó thì Tổng thống Donald Trump, ông có đưa ra một cái bản thông cáo. Thay vì đó khi mà họp NATO thì các khối NATO họ sẽ đưa ra một cái thông cáo chung. Nhưng mà lần này thì Tổng thống Donald Trump trước khi ông lên máy bay để bay qua bên London đó, thì ông lại đưa ra một cái bản thông cáo chung của ông. Và sáng ngày hôm nay thì ông có nói đó là ông đã chiến thắng, và cho rằng là các thành viên của khối NATO là họ đã đáp ứng theo cái lời yêu cầu của ông là phải chi tiêu thêm về vấn đề ngân sách quốc phòng, và cũng xác định là các đồng minh đã đồng ý về vấn đề đó. Nhưng mà ông không có nói rõ là ông đã đạt được những cái điều gì chi tiết. Ngược lại đó thì ngay lập tức ông Tổng thống của Pháp là ông Emmanuel Macron, ông nói rằng là Tổng thống Trump nói như vậy là không có đúng. Bởi vì các đồng minh trong khối NATO nói rằng là sẽ chi tiêu thêm, thay vì là 2% tổng sản lượng quốc gia của mình, mà bây giờ đó thì Tổng thống Donald Trump lại yêu cầu họ phải tăng cái chi tiêu lên gấp đôi, tức là 4%. Từ xưa đến giờ thì trong khối NATO đều có những cái thỏa thuận chung là phải chi tiêu 2%, nhưng mà cái quốc gia này hoàn toàn họ không có chi tiêu bằng đó, mà những cái con số tiền mà Hoa Kỳ đưa ra rất là nhiều. Từ xưa đến giờ thì Tổng thống Donald Trump vẫn được xem là một trong những cái người bảo gọi là có cái tư tưởng là nước Mỹ là trên hết. Thì ông cũng nói rằng là Hoa Kỳ đã chi tiêu tới cả hàng chục tỷ Mỹ Kim để mà trợ giúp cho các nước ở Âu Châu. Và bắt buộc thì lần này đó là phía các quốc gia Âu Châu là phải chi tiêu lên tới 40%. Ngày hôm nay đó thì ông sẽ đáp cái chuyến bay để mà đến nước Anh. Thì trước hết đó thì ông chắc chắn là sẽ được bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đón tiếp rất là long trọng. Đồng thời thì ông cũng nhắc đến vị thủ tướng trước đây của nước Anh là ông Winston Churchill. Đây là một trong những cái vị thủ tướng đã từng hợp tác với Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến để mà đuổi Đức Quốc xã trong cái thời kỳ Thế chiến thứ nhì. Thì đồng thời Tổng thống Trump ngày hôm nay cũng sẽ gặp bà thủ tướng của Anh là bà Theresa May. Họ sẽ cùng tham gia mà dự một cái bữa tiệc gọi là cà vạt đen ngay tại cái viện Blenheim, tức là cái nơi là cái nôi sinh đẻ của ông cựu thủ tướng trước đây của nước Anh là ông Churchill, ngay gần với lại thành phố Oxford, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến phát biểu của anh Quang Hưng, nhắc đến ông Trump đã phát biểu chính xác là như thế này. Ông Trump nói tại sao chỉ có 5 trong số 29 quốc gia thực hiện cam kết của mình, trong khi đó thì Hoa Kỳ đang chi hàng đống tiền để bảo vệ châu Âu và mất hàng tỷ Mỹ Kim cho vấn đề thương mại. Vì vậy, các quốc gia thành viên khối NATO phải chi 2% GDP của họ ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 2025. Tối ngày hôm nay theo giờ địa phương thì ông Trump sẽ đáp chuyến bay của ông Trump sẽ đáp xuống London. Dự kiến thì sẽ có cuộc gặp với thủ tướng của Anh là Theresa May, cũng như tham dự những cái buổi tiệc với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Giữa lúc Anh đang rất là hỗn loạn vì vấn đề Brexit, và người dân của Anh thì cũng đã lên kế hoạch mở những cái cuộc biểu tình chống ông Trump. Người ta nói rằng là có thể ông Trump sẽ tìm cách tránh những người biểu tình này để đỡ mất mặt, cũng như để khiến cho những cái cuộc nói chuyện giữa ông và bà May hoặc là với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nó dễ dàng hơn. Chuyến thăm của ông Trump diễn ra trong bối cảnh hai bộ trưởng kỳ cựu trong nội các của Anh đã từ chức vì phản đối kế hoạch Brexit của bà May đối với vấn đề thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu. Ông Trump thì trước đó đã đưa ra nhận định rằng nước Anh đang hỗn loạn, và việc bà May có duy trì được quyền lực hay không thì tùy thuộc vào người dân. Và đồng thời cũng cho biết thêm, có thể ông sẽ gặp mặt cựu Ngoại trưởng Anh là Boris Johnson, người đã từ chức vào ngày 9 tháng 7 vừa qua. Ông Trump từ lâu đã ngỏ ý ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và thể hiện sự nhiệt tình hướng tới một thỏa thuận thương mại trên nhiều lĩnh vực với Anh Quốc. Những người ủng hộ Brexit coi đây là một trong những lợi ích to lớn đối với người Anh khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, bất chấp những lời chào đón nhiệt tình từ Thủ tướng May, nhiều người dân Anh đã phản đối kịch liệt chuyến thăm của ông Trump. Theo khảo sát của YouGov vào ngày 11 tháng 7 vừa qua, thì khoảng 77% người dân Anh không ưa gì ông Trump, và chỉ một nửa cho rằng ông nên đến thăm Anh giữa lúc nước Anh đang có quá nhiều vấn đề phải cần giải quyết. Phản đối ông Trump, nhưng mà người dân của Anh cũng đã có một cái hình nộm rất là mắc cười liên quan đến ông Trump. Và hình nộm này đã được đặt ngay trước phía trên nghị viện Anh. Và hơn 50.000 người dân Anh dự kiến xuống đường biểu tình ông Trump. Và ông Trump cũng chắc chắn sẽ biết điều đó. Ngày mai ông sẽ có gặp với Thủ tướng May và bắt đầu cuộc đàm phán. Hai bên dự kiến tập trung trao đổi về vấn đề Nga, thương mại, Brexit và Trung Đông. Sau đó cùng ngày, ông sẽ di chuyển tới Windsor phía tây của London để gặp nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Và kết thúc chương trình đó dự kiến kết thúc vào cuối tuần. Ông Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump dự kiến sẽ tới Scotland, nơi mà ông này có hai sân golf, trước khi bay đến Helsinki, Phần Lan để gặp ông Putin. Thì toàn là những vấn đề gai góc mà ông Trump chắc chắn sẽ phải giải quyết. Nhưng mà trước hết phải đối mặt với cơn giận dữ của người dân Anh khi mà họ cho rằng ông Trump rất là đáng ghét và không hoan nghênh ông này đến Anh đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, và những cuộc biểu tình lớn nhỏ cũng đã dự định tổ chức khắp nước Anh, nhiều tỉnh lắm. Và còn thị trưởng của London là ông Sadiq Khan đã cho phép một cái quả bóng mà hồi nãy Khôn Nguyên mới nói đó, khổng lồ, mô tả ông Trump như một đứa trẻ mà bay ở Westminster trong 2 giờ vào ngày thứ hai trong chuyến thăm của ông. Thì cái hình động này dòm tức cười lắm. Ông Trump thì mang tả có cái kim băng thiệt là to, và cái đặc biệt là cái hàm răng thì giống y cái hàm răng của ông Trump. Thì ông chợ coi là những cái người mà biểu tình chống đối tội nghiệp ông Trump quá. Và bây giờ theo tiếp tục cái công việc của ông thì thuế của ông Trump áp đặt lên Trung Cộng, nhưng mà miễn cho hàng may mặc bao gồm các sản phẩm của Ivanka. Và khi mà Tổng thống Donald Trump ngày 6 tháng 7 tuyên bố sẽ áp đặt thêm thuế 25% lên 34 tỷ đô la hàng nhập cảng từ Trung Cộng, thì ngành may mặc của quốc gia này lại không ảnh hưởng gì, mặc dù hàng may mặc và giày dép made in China chiếm phần lớn ở Hoa Kỳ. Và một trong những người được lợi từ việc này là cô Ivanka Trump, là ái nữ của Tổng thống Trump, người đã duy trì công việc sản xuất cho cái hiệu tên là Ivanka Trump của mình ở Trung Cộng trong nhiều năm qua. Và trong số những mặt hàng bị Mỹ đánh thuế, có cái lò phản ứng nguyên tử, tàu, thuyền, máy bay, thiết bị y tế và phụ tùng xe hơi, như hàng may mặc và dép thì được miễn. Và tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có trụ sở ở Hồng Kông dẫn cái số liệu của Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ cho biết là 1/3 lượng hàng may mặc và 72% lượng giày dép bán ở Mỹ được nhập cảng từ Trung Cộng. Và một trong những nhà mà nhập cảng được lợi từ việc miễn đánh thuế này là nhãn hàng thời trang của Ivanka Trump, được đặt theo tên của ái nữ Tổng thống Trump. Và hãng giày dép Camido ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên cho biết là họ đã ra công mà làm giày dép cho nhãn hiệu Ivanka Trump trước đây, và đang nhắm tới cái việc tiếp tục cung cấp hàng này cho Ivanka Trump một lần nữa. Và như vậy thì cái việc mà áp đặt thuế này cũng có vài cái mà được mà miễn. Và người đại diện này cho biết công ty này đang cố gắng giành hợp đồng cung cấp 140.000 đôi giày. Trước đây hãng Camido này từng hoàn thành đơn đặt hàng cho ít nhất là 10.000 đôi giày Ivanka. Qua bộ cô này sẽ giàu to với những cái hàng may mặc và giày dép.
Dạ vâng, và ngày hôm qua chị Thu Nga có thấy là bà mà đệ nhất phu nhân Melania có mang một cái đôi giày đỏ rất là đẹp, nhưng mà không có phải là hiệu của Ivanka đâu đấy nhá. Mắc lắm, lên tới cả 900 đô la cho một đôi giày đẹp như vậy. Nhưng mà nói chung như thế này là từ xưa đến giờ người ta vẫn thấy rằng là phía bên Trung Quốc á, thì luôn áp dụng gọi là cái chiến thuật bảo hộ mậu dịch của mình. Cho nên nó là rất khó khăn cũng như là rất là tốn tiền cho những cái công ty ngoại quốc để mà có thể hoạt động bên trong nội địa của nước Tàu. Và bây giờ đó thì phía bên Trung Quốc là họ cũng muốn thay đổi về cái cách đó khi mà cái chiến tranh mậu dịch đối với lại Hoa Kỳ nó ngày một gia tăng. Và gần đây thì họ cũng đã bật đèn xanh cho những cái vụ điều đầu tư lớn vào đất Trung Quốc để mà có thể mở mang trong cái việc này, và họ cũng cho thế giới biết được rằng Trung Quốc vẫn là một cái nơi đón tiếp tất cả những cái đầu tư của nước ngoài vào. Nhưng mà những cái chỉ trích gần đây của Tổng thống Donald Trump đe dọa là sẽ áp dụng đánh thuế mạnh vào những cái hàng nhập cảng của Trung Quốc, thì Bắc Kinh gần đây cũng đã tạo ra một cái sự dễ dàng hơn cho những công ty ở ngoại quốc làm ăn trong nước. Và gần đây đó thì trong tuần này là phía bên Trung Quốc là họ đã đồng ý cho cái công ty về hóa chất trị giá lên tới 10 tỷ Mỹ Kim của nước Đức, là công ty BASF, là họ đầu tư mở ra một cái hãng xưởng ngay tại bên trong nội địa của nước Tàu, và là một cái công ty hoàn toàn làm chủ bởi người ngoại quốc, không có những cái sự hợp tác trước đây của những người ở trong nước. Và đồng thời gần đây thì cái hãng xe của Hoa Kỳ nổi tiếng là Tesla, thì công ty này cũng đã bỏ ra 2.3 tỷ Mỹ Kim để mà xây dựng một cái nhà máy ráp xe của họ ngay tại Thượng Hải, cùng hợp tác với lại một cái công ty khác của Nam Hàn, đó là LG LTD, để mà đáp ứng lại về cái việc mà chính phủ của Tổng thống Trump sẽ cho biết là áp dụng lên tới 10% thuế đánh trên hàng trị giá lên tới cả 200 tỷ Mỹ kim hàng nhập cảng của phía bên Trung Cộng. Thì phía bên Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại của Trung Quốc là họ nói rằng là nước Tàu bây giờ họ không có chiến tranh với lại Hoa Kỳ nữa. Có lẽ là chúng ta biết là ông Trump nắm rõ về cái cán của người Trung Cộng là họ đã nhập cảng hàng hóa của Hoa Kỳ rất ít, trong khi đó thì xuất cảng sang Hoa Kỳ thì lại rất nhiều. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Trump ông đâu có sợ đâu. Ông nói rằng là nếu mà có thể ông sẽ đưa ra thêm những cái mức thuế khác áp đặt lên một số cái mặt hàng nếu mà cái vấn đề gọi rằng là không có công bằng trong thương mại vẫn tiếp diễn giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua phần tin liên quan đến Bắc Hàn. Khi mà trong một cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và trong chuyến thăm Singapore đó, thì ông Moon Jae-in nói rằng cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn vẫn đang đi đúng hướng. Và ông cho rằng những chỉ trích gần đây phía Bắc Hàn nhắm vào Hoa Kỳ, thí dụ như rằng là những chiến thuật như là kiểu côn đồ hoặc là những cái yêu cầu phi hạt nhân hóa không chấp nhận được như vậy, rất là nhiều những cái lời chỉ trích đó, tất cả đều chỉ là những cái chiêu trò mà chính quyền Bình Nhưỡng muốn đưa ra đối với Washington mà thôi. Và đây là một chiến lược đàm phán mà Bình Nhưỡng đã từng thực hiện trong quá khứ. Rõ ràng không ai hiểu Bắc Hàn hơn ông Moon Jae-in, nên vì thế ông có lý do để tuyên bố như vậy. Tuyên bố này được ông Moon Jae-in đưa ra sau khi hôm 7 tháng 7 vừa qua, Bắc Hàn tố cáo Hoa Kỳ đưa ra những cái yêu cầu về vấn đề phi hạt nhân hóa một cách không chấp nhận được và theo cái kiểu như là côn đồ. Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn còn cáo buộc là phía Hoa Kỳ đã phản bội lại những cái thỏa thuận của cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim tại Singapore hồi ngày 12 tháng 6 vừa qua. Phía Bắc Hàn đã đưa ra những cáo buộc trên chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Pompeo lên tiếng cho rằng hai bên đã đạt được một số vấn đề khá phức tạp sau 8 tiếng đồng hồ hội đàm với Phó Chủ tịch của Đảng Lao động Triều Tiên là Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ có chuyến thăm thứ ba tới Bình Nhưỡng hôm 6 tháng 7 nhằm thảo luận về những cái việc thực hiện cam kết theo như là thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn hôm 12 tháng 6. Có một số thông tin cho rằng ông Kim Jong-un không tiếp ông Pompeo tại Bình Nhưỡng mà là đi thị sát một trang trại tại một khu vực ở biên giới. Nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng hiểu anh Bắc Hàn này lắm, khi mà anh này luôn đưa ra những cái phát biểu nhằm công kích cả phía Bắc Hàn, phía Nam Hàn cũng như là phía Hoa Kỳ, mà theo ông Moon Jae-in đó chỉ là những cái chiêu trò mà thôi, chứ thật ra đôi bên vẫn đang đi đúng hướng trong quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đó cô Thu Nga.
Với Cộng sản thì không thể tin được. Như vậy 13 năm kể từ khi mà kết thúc cái đợt cộng tác gần nhất với Bắc Hàn thì cơ quan này của Hoa Kỳ có thể là quay trở lại cái hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un đồng ý với nhau là tái tục chương trình tìm kiếm và chuyển giao hài cốt của Mỹ. Thì một trong những cái điều kiện đó là cái việc mà có thể cho Hoa Kỳ tìm kiếm hài cốt của hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Quay sang cái tình hình của Việt Nam thì Google đã gỡ 7.000 YouTube video gọi là phản động. Như vậy thì bởi vậy cho nên là bây giờ cộng đồng mạng tại Việt Nam lại rất là tức giận trước cái tin mà hàng ngàn video này đã bị Google tháo bỏ theo yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và tính đến hết tháng 6 năm 2018 thì Google đã ngăn chặn và cũng như là gỡ bỏ những cái bản cái video mà cho là phản động. Và trong số các video bị gỡ bỏ có gần 300 video liên quan đến Formosa và các tỉnh miền Trung với nội dung phản động này mở ngoặc và đóng ngoặc, kích động nhân viên chống phá nhà nước, kích động nhân dân để mà chống phá đảng và nhà nước. Và theo cái bài ở trên cái tin cho biết như vậy, ngoài ra có 6 cái YouTube, cái màn mà YouTube đấy, chứ không phải là YouTube không, là cái 6 cái kênh YouTube đó bị Google chặn hoàn toàn lại. Và trong khi đó thì Facebook đã ngăn chặn, cũng gỡ bỏ gần 1.000 trong tổng cộng số 5.500 đường link có nội dung vi phạm pháp luật của Cộng sản Việt Nam. Và tin này được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông của Cộng sản. Và cũng tại hội nghị này thì Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được ICT News dẫn lời cho hay là những tin xấu độc trên mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình cũng như là tư tưởng dư luận. Bây giờ đó thì không biết làm sao mà có thể là phản kháng lại Google với YouTube để quan hơn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Google với lại YouTube hoặc là các trang mạng xã hội đó thì họ đã vi phạm trắng trợn về cái luật quyền tự do phát biểu cũng như là báo chí của Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà Cộng sản Việt Nam chắc là cũng theo cái luật gọi là an ninh mạng đó, thì họ bắt buộc những cái công ty như vậy là họ phải đặt văn phòng tại Việt Nam để mà họ dễ kiểm soát hơn. Và ngày hôm qua đó thì Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Việt Nam họ có phát đi một cái thông cáo nói rằng là rất thất vọng về cái việc phiên tòa phúc thẩm đã giữ nguyên cái bản án đối với là ông Vũ Quang Thuận, ông Nguyễn Văn Điển và ông Trần Hoàng Phúc với cái cáo buộc rất là mơ hồ. Những cái vị này bị bắt thì họ cũng đã sử dụng những cái trang mạng xã hội để mà đưa ra những cái thông tin hoặc là gửi ra những cái quan điểm của họ hoàn toàn không có tính cách bạo động. Thế nhưng phía bên nhà cầm quyền tại Việt Nam thì họ cho rằng là có những cái tuyên truyền chống phá nhà nước. Thì phía bên Đại sứ quán của Hoa Kỳ họ đã gửi ra những cái phản hồi như thế một ngày sau khi mà phía bên tòa án ở Hà Nội có ra cái phán quyết giữ nguyên cái bản án cũ của ông Vũ Quang Thuận, tức là cầm tù ông Thuận 8 năm, cầm tù ông Nguyễn Văn Điển 6 năm và 6 tháng tù và sinh viên Trần Hoàng Phúc 6 năm tù trong cái vụ án gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Anh Trần Hoàng Phúc trước đây là một sinh viên và cũng là trong cái nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á, tức là cái nhóm này là do chính cựu Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ thành lập và để tham gia có những cái hoạt động về dân chủ cũng như là nhân quyền. Khi mà anh chàng này học xong hết khoa luật tại Sài Gòn nhưng mà vì hoạt động dân chủ cho nên là đã bị Cộng sản Việt Nam không có trao bằng tốt nghiệp và cho đến nay thì vẫn bị phải ngồi tù với một cái bản án rất dài như vậy, anh Khôi Nguyên.
Thưa anh Quang Hưng cũng như thưa tất cả quý vị, thì người ta nói rằng chính phủ của Cộng sản Việt Nam có rất là nhiều luật nhưng họ chỉ áp dụng một cái luật duy nhất mà ai cũng biết, đó là luật rừng. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn đưa một phần tin ngắn trước khi rời làn sóng là ngày 20 tháng 7 tới đây thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra xét xử công dân của thành phố Houston là anh William Nguyễn, bất chấp những cái lời kêu gọi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra đối với trường hợp của anh này trong chuyến thăm Hà Nội trong những ngày vừa qua. Đài ABC News trong ngày hôm qua đã trích lời chị của anh William Nguyễn là cô Victoria Nguyễn, cho biết gia đình rất là bực tức về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không can thiệp mạnh tay hơn đối với trường hợp của anh William Nguyễn. Và theo như chị Victoria nói rằng, họ không thật sự hối thúc vụ này và hầu như né tránh, đề cập tới vấn đề này và gạt sang một bên những quan tâm và những vấn đề mà gia đình cũng như những người ủng hộ đã đưa ra. Trong khi đó, trên Twitter có tên gọi là Hãy trả tự do cho Will Nguyễn, trong ngày hôm qua cũng đã đưa ra một cái dòng chia sẻ. Thật là buồn, họ đã đưa ra lịch xét xử Will vào ngày 20 tháng 7. Mức phạt tiền có thể từ 2.500 Mỹ Kim cho đến 7 năm tù giam. Hiện thì theo như là đài ABC News cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 11 tháng 7 cũng không có những cái phản hồi về việc anh Will Nguyễn sắp bị đưa ra xét xử hay những vấn đề quan tâm của gia đình anh Will. Nhưng trong một tuyên bố hôm 9 tháng 7 thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nêu trường hợp của anh William Nguyễn và khuyến khích đưa ra việc là phải có nhanh chóng thả anh này trở về lại Hoa Kỳ. Tháng trước thì các dân biểu của Hoa Kỳ cũng đã chính thức yêu cầu Tổng thống Trump can thiệp vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng tại thành phố Sài Gòn. Một ngày sau khi người thanh niên gốc Việt này xuất hiện trên truyền hình Việt Nam và đưa ra những cái lời thú nhận, thì chúng ta cũng biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam chuyên môn có những cái màn là đưa lên TV những cái lời thú nhận ép người ta phải như vậy. Tại cuộc họp báo hôm 14 tháng 6 vừa qua, thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nói rằng William Nguyễn bị tạm giữ do có hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng mà rõ ràng anh này chỉ giúp đưa người những cái người biểu tình đi qua những cái chốt chặn hoặc là những cái nơi bị xe mà cản trở thôi. Và chúng ta cũng thấy trên hình ảnh của anh này trên Facebook là bị đánh đập một cách rất là dã man đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và đã nói rằng đã dùng luật rừng rồi thì họ sẽ xài luật rừng forever nếu mà không có bị lật đổ. Và nếu mà xử ngay cái ngày 20 tháng 7 thì đó là cái ngày mà Hiệp định Geneva được ký kết 20 tháng 7 năm 1954 mà Cộng sản là người quyết định và miền Nam thì phản đối và không ký vào. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, tháng 7 cá nhảy lên bàn.
Dạ vâng, tháng 7 mình phải ăn cá nhiều chút xíu phải không ạ? Cá nhảy lên bờ hết rồi.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.